Bây giờ thầy nhắc ôn lại rồi chị em góp thêm ý kiến. Đây là cái nhân duyên mà Phật nói kinh Lăng Nghiêm. Thì nhân ngày tự tứ cho nên trong thành. Ngày tự tứ thì Phật có dạy ở trong kinh Vu Lan. Ngày tự tứ mà chúng ta đem lễ phẩm cúng dường chư tăng thì có thể cầu cho cha mẹ nhiều đời kiếp trước thoát cái khổ, thoát các thứ tai nạn, cho đến cái khổ địa ngục cũng cứu được, thì cái khổ nào cũng cứu được. Cho nên sau ngày lễ tự tứ, tức là ngày lễ Vu Lan, vì vậy hôm ấy vào ngày lễ Vu Lan, tất cả trong thành cư sĩ nhà nào cũng làm cỗ thành chư tăng cúng già. Nhân cái dịp ấy lại đúng vào cái ngày dỗ bố của vua, cho nên vua làm cỗ rất lớn, cũng thành Phật và các Bồ Tát, các chư tăng tới cúng dường. Vì thế hôm ấy trong chùa có bao nhiêu người đi phó trai hết, chùa hôm ấy vắng, không có ai ở lại chùa, mà các cư sĩ người ta làm cỗ, người ta thỉnh mời cả, cho nên cũng không ai đem cái gì lên cúng trong chùa. Thì ngài A Nan đi một mình, đi xa về, không kịp giữ theo mấy chúng tăng đi phó trai, và về tới chùa thì vắng teo, không có ai cả, mà cũng không ai cúng dường. Thế cho nên ngài A Nan phải đi khất thực một mình. Đấy. Ngài đi khất thực một mình mà trong tâm của ngài, ngài nguyện mong được gặp cái người nào mà người ta chưa từng biết Phật pháp. Bây giờ người ta phát tâm, người ta cúng dường để mở cái đường phước đức cho những cái người chưa có phước. Ngài tự A Nan nhớ Phật vẫn của ngài Tu Bồ Đề và ngài Ca Diếp là những vị A-la-hán mà tâm không bình đẳng. Bởi vì ngài Ca Diếp thì chuyên cứ tìm những nhà nghèo đến khất thực, vì ngài nghĩ rằng những người nhà nghèo người ta kém phước, thì bây giờ đến khất thực để người ta cúng dường, người ta được phước, người ta đỡ khổ. Cho nên ngài chuyên đến nhà nghèo, thành ra trong thành dân chúng người ta khởi cái tâm nghi ngờ là cái vị này không đúng pháp. Những người người ta nghèo khổ, người ta đã kiếm cả ngày chẳng được miếng ăn, lại còn đến xin của người ta, thế thì thành người ta cũng chê bai. Ngài Tu Bồ Đề thì chuyên chọn nhà giàu đến, thì lại có một số người cũng lại nghi ngờ là cái vị này thấy người giàu ấy cứ sáng đến, cho nên người ta chê bai. Vì vậy Phật nói là hai vị là A-la-hán và tâm chẳng quân bình. Cho nên ông A Nan ông đi khất thực, ông khởi cái tâm vâng lời Phật, bình đẳng nhà nào cũng tới, không quản ngại. Vì thế ông đi qua nhà dâm nữ, thì ông dừng lại, ông dung tích trưởng, thì bị ở trong nhà đó, những cái nhà dâm nữ người ta vẫn có cái loại bùa chú để người ta chiêu khách. Cô Ma Đăng Già, cô dùng tà chú Phạm Thiên, cô ấy làm khiến cho ông ấy bị mê hoặc, mà thành ông ấy bước chân vào trong cái nhà của cô ấy. Thì Đức Phật ở trong cung vua Ba Tư Nạc, Đức Phật biết là ngài A Nan mắc nạn, Đức Phật mới vội vàng sai ngài Văn Thù đem thần chú Thủ Lăng Nghiêm tới để giải nạn cho ngài A Nan, và nâng giấc cả ngài A Nan với cô Ma Đăng Già cùng đến cửa Phật. Thì ngài A Nan tỉnh ra, về chùa tỉnh ra, ân hận là mình học rộng nghe nhiều nhưng chưa toàn đạo lực, không toàn đạo lực, tức là không có cái khả năng tự chủ, cái sức tự chủ kém. Cho nên ông xin Phật dạy ba pháp Samatha, Tama và Thiền Na là phương tiện tu hành đầu tiên của mười phương Như Lai. Pháp Samatha tức là vi mật quán chiếu, an định cái tinh thần để xét cái phần ở trong cái thân tâm hiện tại của mình, đâu là chân, đâu là vọng. Còn phần Tama chuyên sống với cái tánh Phật, cái chân tâm để lọc bỏ cái vọng tâm. Còn phần Thiền Na tức là cái vị này đã chứng được sống với cái chân tâm của mình rồi, bây giờ xứng với cái chân tâm, xứng tánh độ chúng sanh. Thì ở trong cái phần này chúng ta có chỗ để ý là Đức Thế Tôn ngài nói thần chú Lăng Nghiêm, ngài phóng hào quang, trong hào quang đó ở trên đỉnh đầu ngài có cái hoa sen báu ngàn cánh, ngồi kết già ở trên hoa sen là Hóa Phật. Cái vị Hóa Phật ấy tuyên nói thần chú, chứ không phải là Đức Thích Ca nói thần chú. Thì sở dĩ mà Đức Thích Ca không nói ở miệng mình mà lại có một vị Hóa Phật ngồi trên đỉnh đầu Phật để nói, đó là ý Đức Phật muốn tỏ là thần chú Thủ Lăng Nghiêm không phải là hóa thân Phật nói, mà là pháp thân của Phật nói. Pháp thân Phật ở khắp mười phương suốt ba đời, đó là thật giáo, tức là một cái phần thần chú Thủ Lăng Nghiêm này có thể áp dụng cho tất cả mười phương ba đời, hết thảy chúng sanh, hoàn cảnh nào cũng dùng được. Chứ nếu mà hóa thân Phật nói thì đó là cái giáo pháp quyền tạm cho một địa phương, cho một thời gian. Thế cho nên Đức Thích Ca không tự miệng nói, mà có thỉnh vị Phật ngồi trên đỉnh đầu để nói, tức là pháp thân Phật nói thần chú. Mà thần chú này có khả năng cứu độ khắp mười phương suốt ba đời, tất cả chúng sanh, tất cả hoàn cảnh, tất cả căn cơ. Chúng ta cũng nhận Đức Như Lai ở Pháp Tòa khoan thai tỏ bày cái nghĩa ẩn sâu. Mà khi Đức Tổ Anan đi khất thực, ngài vào trong thành, ngài cũng thong thả vào cửa thành. Đấy. Tử bộ quách môn túc cung trài phạm, tức là bước đi chậm rãi từ hòa. Thế thì chúng ta thấy Phật khoan thai, còn Tổ A Nan thì ngài thong thả vào cửa thành. Thế thì nhớ đại chị em chúng ta nhớ là Phật Tổ của chúng ta cái tướng mạo điềm tĩnh an hòa. Vậy thì chúng ta là con cháu thì phải thế nào? Cố gắng mà tập, đừng có hấp tấp vội vàng, mà tập điềm đạm an tĩnh. Đó là cái tướng mạo của người tu. Thế hấp tấp vội vàng lật đật thì tức là chúng ta không có chịu học Phật Tổ.